Bố y quan đạo, chương 915, tranh chấp trong hội nghị Bộ Chính trị, góc truyện audio.com, Bộ Chính trị Trung ương tổ chức hội nghị toàn thể, hội nghị hôm nay chủ yếu thảo luận về những phương án bố trí cụ thể cho cải cách ở Hoa Đông, đồng thời còn có những vấn đề tương quan về điều chỉnh ban ngành tỉnh thành phố. Ngay từ đầu hội nghị thì trong tư liệu hội nghị đã có ý kiến về các vấn đề tương quan trong cải cách hệ thống tổ chức Hoa Đông. Toàn bộ hội nghị thảo luận theo ý kiến này, trong ý kiến có bao hàm tất cả các vấn đề, chủ yếu là những vấn đề về phương pháp trao đổi cán bộ vượt qua khu vực. Trong ý kiến suy xét đầy đủ vấn đề thực tế ở Hoa Đông, đẩy mạnh ý kiến của lãnh đạo tỉnh ủy Hoa Đông trong tập trung cải cách. Trên cơ bản đều thảo luận chiếu theo những ý kiến mà Trương Thanh Vân đề xuất trước đó. Hội nghị toàn thể Bộ Chính trị Trung ương, hội trường được bố trí thành hình tròn, bên trong là những lãnh đạo chủ yếu của Trung ương, vòng ngoài là những cán bộ lãnh đạo cấp phó. Nhóm lãnh đạo đứng đầu một phương như Tần Vệ Quốc, Triệu Mai Nam, Lăng Tổ Hồng cũng ngồi ngoài nhưng ở phía đông. Tần Vệ Quốc đeo một cặp kính lão khá dày, lão cẩn thận xem tư liệu hội nghị, vẻ mặt rất chuyên chú. Hôm nay là lần đầu tiên lão tham gia hội nghị Bộ Chính trị Trung ương với tư cách là ủy viên, vì vậy mà nhận được rất nhiều chú ý. Chuyện được copy tại truyện phun tư liệu trong hội nghị thảo luận hôm nay rất có lợi cho Hoa Đông, vì vậy càng được Tần Vệ Quốc chú ý cao độ. Những người ngồi đây phần lớn là lãnh đạo quan trọng của Đảng và quốc gia, nhưng nhiều người nhìn thấy ý kiến này đều cực kỳ chấn động. Rõ ràng phần ý kiến này nằm ngoài dự đoán của mọi người, trao đổi cán bộ không phải là một danh từ mới, nhưng thay đổi phương pháp đề bạt cán bộ thành trao đổi cán bộ ở Hoa Đông làm người ta khó thể dự đoán. Hơn nữa đây lại là một quá trình tiên phong, cán bộ Hoa Đông ra ngoài trao đổi mà vẫn lệ thuộc và có quan hệ tổ chức với Hoa Đông, rất nhiều người không thể nghĩ ra biện pháp này. Trong ý kiến nhấn mạnh tác dụng quan trọng của cải cách ở Hoa Đông, thật ra yêu cầu Trung ương ủy quyền hoàn toàn cho Hoa Đông, cuối cùng để tỉnh ủy Hoa Đông dốc sức làm việc thúc đẩy cải cách và phát triển. Hai điểm này có sự khác biệt rất lớn với những suy nghĩ trước đó của mọi người, vì vậy ngay từ đầu hội nghị đã có nhiều người đặt ra nghi vấn. Người lên tiếng đầu tiên là Triệu Mai Nam, lão cảm thấy đề xuất trao đổi cán bộ trong phạm vi lớn sẽ tạo nên những khó khăn trong công tác quản lý kiểm tra đánh giá thành tích của cán bộ, lão đặt ra nghi vấn về sự hỗn loạn của thành tích cán bộ. Đồng thời lão cho rằng cải cách ở Hoa Đông nếu đã bảo đảm sự nhất trí cao độ với Trung ương, như vậy nên để Trung ương, Quốc hội và các ủy ban Trung ương làm chủ đạo cải cách, tỉnh ủy Hoa Đông chỉ cần gắng sức phối hợp, không nên ủy quyền để Hoa Đông tự làm cải cách. Triệu Mai Nam ngồi cách Tần Vệ Quốc một dãy ghế, lão đề xuất nghi vấn, tất nhiên cần Tần Vệ Quốc phải trả lời. Lúc này có rất nhiều người nhìn về phía Tần Vệ Quốc, mọi người đều để xem vị vua Hoa Đông kia làm gì để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tần Vệ Quốc không kiêu ngạo không nóng nảy, lão chậm rãi lấy kính lão xuống, sau đó lão kéo micro nói. Tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Tần Vệ Quốc ho khan một tiếng rồi nhìn lướt qua chung quanh nói. Lời đề nghị của Bí thư Triệu có hai vấn đề liên quan, một là vấn đề trong phương án thay đổi điều động. Góc truyện audio.com, cán bộ trong phạm vi lớn thành trao đổi học tập, vấn đề khác chính là tỉnh ủy Hoa Đông có thỏa đáng để chủ đạo cải cách hay không. Thật ra hai vấn đề này đã sớm được đồng chí Trương Thanh Vân, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nói ra và báo cáo cho Cục Tổ chức Trung ương, khi đó anh ấy đưa ra hai ý kiến này cũng không thông qua hội nghị thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông mà chẳng qua chỉ là ý kiến của phòng tổ chức tỉnh ủy. Hôm nay chúng ta có cơ hội thảo luận hai vấn đề này ở hội nghị toàn thể Bộ Chính trị Trung ương, tôi tin các lãnh đạo đã thấy rõ giá trị của nó. Tần Vệ Quốc chậm rãi nói, lão bắt đầu phân tích từ các loại mâu thuẫn trong phương án điều động cán bộ phạm vi rộng, trong đó lão cũng không ngần ngại khi nói về phe phái. Lão nói, theo báo cáo của đồng chí Trương Thanh Vân trước khi về thủ đô thì rõ ràng người còn chưa đến nhưng đã có vài chục bữa tiệc bày sẵn chờ đón, mà tin tức anh ấy về thủ đô cũng đã được truyền đi rộng rãi, thậm chí còn mạnh hơn cả cán bộ lãnh đạo Bộ Chính trị xuống thị sát tuyến dưới. Nếu nói không khoa trương thì đồng chí trưởng phòng Trương Thanh Vân đã trở thành người có thực quyền lớn chỉ sau một đêm, là cán bộ cấp phó bộ được hoan nghênh nhất. Vì sao anh ta được hoan nghênh như vậy? Nguyên nhân chính là mọi người muốn thông qua anh ta để nhồi người vào Hoa Đông. Mọi người cứ nghĩ mà xem, dưới cục diện như vậy làm sao có thể đảm bảo tính công bình trong công tác điều động cán bộ phạm vi lớn. Đúng vào tình thế như vậy, đồng chí Trương Thanh Vân đã đưa lên đề nghị, đưa ra phương án trao đổi cán bộ vượt qua khu vực, nhân tuyển cán bộ được trao đổi do tỉnh chọn lựa, Hoa Đông cũng để mặc mọi người lựa chọn. Mặt khác Hoa Đông cũng là nơi cán bộ trao đổi của các tỉnh đến cạnh tranh với nhau, anh tôi cùng truy đuổi thành tích, đây là phương án ưu hóa đội ngũ cán bộ ở Hoa Đông, đẩy mạnh sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ có rất nhiều lợi ích thực tế với Hoa Đông. Không thể không nói lời phát biểu của Tần Vệ Quốc rất có sức thuyết phục, hơn nữa còn rất trật tự, hơn nữa lại không nhắc đến lợi ích bản địa của phái Hoa Đông, chỉ nói về đại cục, nói cải cách. Nhưng lão lại rất cẩn thận làm người ta không tìm được lỗ hổng. Tần Vệ Quốc nói rất nhiều, thường nhắc đến trưởng phòng tổ chức Trương Thanh Vân, đây cũng là điều hiếm gặp ở hội nghị bộ chính trị. Bây giờ Tần Vệ Quốc ném hết tất cả công lao cải cách lên đầu Trương Thanh Vân, tán dương hắn có dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, ý nghĩ lớn gan, là hình tượng cán bộ tiên phong trong cải cách Hoa Đông. Tất cả đều được Tần Vệ Quốc phác họa rất rõ ràng. Tần Vệ Quốc nói xong thì Triệu Mai Nam gật gật đầu không nói gì, lão bắt đầu chú tâm ghi chép, làm bút ký. Mà Lăng Tổ Hồng cũng nhiều lần nhìn về phía Tần Vệ Quốc vẻ mặt không chút biểu cảm, cũng không ai biết đối phương đang nghĩ gì. Nguyên buổi sáng hội nghị bộ chính trị thảo luận về ý kiến, có vài vấn đề mấu chốt đã đạt thành nhận thức, vì vậy mà cải cách Hoa Đông đã cơ bản được xác định. Đến trưa tất cả các thành viên tham gia hội nghị đến nhà ăn tập thể của đại biểu Quốc hội dùng cơm, Triệu Mai Nam ngồi đối diện Tần Vệ Quốc, Lăng Tổ Hồng cũng ngồi bên cạnh. Khi Lăng Tổ Hồng liên hệ với Tần Vệ Quốc thì có vẻ tùy tiện hơn người khác, lão cũng không quan tâm có người khác ở đây mà nói. Anh Tần, anh có nên an phận chút không? Cán bộ trẻ phải cho cơ hội để... gocchuyenaudio.com, trưởng thành, có thêm kinh nghiệm nhưng tôi thấy phương pháp của anh có vấn đề. Trương Thanh Vân có danh tiếng quá lớn ở Hoa Đông, thậm chí cũng có danh tiếng lớn ở thủ đô, dù là cán bộ vĩ đại cũng khó thể chịu nổi sức nâng của anh. Tần Vệ Quốc co mày, Triệu Mai Nam thì nở nụ cười nhàn nhạt rồi chỉ sang bàn bên cạnh. Tần Vệ Quốc và Lăng Tổ Hồng nhìn sang, đúng lúc này nhìn thấy Chiêm Giang Huy đang ngồi ngay ngắn dùng cơm. Lăng Tổ Hồng cười ha hả nói. Còn nữa, Trương Thanh Vân là cán bộ mà trưởng phòng Chiêm đưa lên, anh Tần bây giờ lại nâng lên quá mạnh. Tần Vệ Quốc khoát tay nói, tôi không muốn cùng bàn với anh Lăng về vấn đề này, tôi là người làm việc thật sự cầu thị, sự việc như thế nào thì nói thế ấy, chẳng lẽ lại nói ngoa sao? Tần Vệ Quốc vừa nói vừa đứng lên đi qua chào hỏi Chiêm Giang Huy, lão nói. Trưởng phòng Chiêm, chào anh. Trước nay vẫn muốn tìm thời gian đến thăm hỏi, lần này công tác ở Hoa Đông đã làm anh hao tổn nhiều tâm trí, tôi đại biểu tỉnh ủy Hoa Đông nói lời cảm tạ. Chiêm Giang Huy liếc mắt nhìn Tần Vệ Quốc, lão cũng không vươn tay ra, phải vài giây sau lão mới buông đũa bắt tay với Tần Vệ Quốc. Lão dùng giọng lãnh đạm nói, bí thư Tần, cảm tạ cũng không dám, mọi người đều thật sự cầu thị, ngược lại tôi còn phải cảm tạ anh. Thanh Vân có thể làm ra thành tích dưới sự lãnh đạo của anh lại ủy thác trách nhiệm, đây là phúc khí của cậu ấy, cũng là may mắn của Hoa Đông. Tần Vệ Quốc cười gượng hai tiếng, lão thuận thế ngồi xuống, Chiêm Giang Huy cao mày nói. Bí thư Tần, chẳng lẽ anh dùng cơm xong rồi sao? Không ăn nữa, không gạt trưởng phòng Chiêm, hội nghị hôm nay làm tôi có chút hưng phấn, cũng có chút kích động. Cục diện Hoa Đông sẽ thay đổi sau hội nghị lần này, sau này công tác của tôi ở Hoa Đông còn phải dựa vào sự giúp đỡ của trưởng phòng Chiêm. Được rồi, anh Tần, anh cũng đừng nói những lời này, như vậy giống như tôi trước đây không ủng hộ Hoa Đông. Tôi vẫn nói câu cũ, tất cả đều đối xử công bình công chính, tuyệt đối không thiên vị ai. Công tác trung ương cũng không giống như địa phương, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, tất nhiên chúng ta đều phải suy nghĩ cho lợi ích của đảng và nhân dân. Chiêm Giang Huy cũng không nhịn được, lão bắt đầu ngừng dùng cơm. Lúc này mọi người ở chung quanh cũng dùng cơm xong, Lăng Tổ Hồng cười tủm tỉm đến vỗ vai Tần Vệ Quốc. Tôi nói này anh Tần, anh đúng là không tức thời, nói chuyện với trưởng phòng Chiêm thì phải lựa chọn thời điểm tốt. Trưởng phòng Chiêm khổ sở lắm mới bồi dưỡng được một cán bộ, bây giờ lại may áo cưới cho người, anh dùng Trương Thanh Vân kia quá thuận tay làm cho khối trung ương chúng tôi thiếu mất một bí thư của ban bí thư, sao anh lại không thấy được mất này nhỉ? Lăng Tổ Hồng nói lời này nửa thật nửa giả, lão lại nhắc đến phần ân oán giữa Chiêm Giang Huy và Tần Vệ Quốc. Chiêm Giang Huy lúc đầu muốn mang Trương Thanh Vân về khối trung ương, nhưng khi sắp thành công thì Tần Vệ Quốc đột nhiên đề nghị trung ương đề bạt Trương Thanh Vân làm trưởng phòng tổ chức Hoa Đông. Dưới tình huống khi đó vị trí trưởng phòng tổ chức Hoa Đông tất nhiên được rất nhiều người nghe ngóng, vì vậy lời đề nghị của Chiêm Giang Huy không được thừa nhận. Tình hình khi đó Trương Thanh Vân đã chắc chắn rời khỏi Hoa Đông nhưng lại bị Tần Vệ Quốc kéo về. Hơn nữa Tần Vệ Quốc lại cực kỳ yêu ái Trương Thanh Vân, lão liên tục ủy thác trách nhiệm. Thẩm, gocchuyenaudio.com, chí hôm nay lão còn liên tục nâng Trương Thanh Vân ở Bộ Chính trị Trung ương, dù nghe theo chiều nào cũng thấy lão đang tạo thế cho Trương Thanh Vân. Nếu Hoa Đông đẩy mạnh cải cách thì khó thể bỏ qua công lao của Trương Thanh Vân, vì vậy sau đó có tiến một bước hay không? Mặt khác Trương Thanh Vân liệu có tiếp nhận y bát của Tần Vệ Quốc để trở thành vua Hoa Đông? Hay Tần Vệ Quốc muốn bồi dưỡng Trương Thanh Vân làm vua Hoa Đông? Dưới tình hình lúc này thì mọi suy nghĩ đều có khả năng, dù là tình huống nào thì Chiêm Giang Huy tất nhiên sẽ không hài lòng. Chiêm Giang Huy có yêu cầu rất cao với Trương Thanh Vân, nhưng lão không ngờ Trương Thanh Vân sẽ bị vây ở Hoa Đông cách Trương.